không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Đức Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng trong bất cứ một nhóm nào, một tổ chức nào, hay là một cộng đoàn nào, cũng có cái sự mâu thuẫn, hay là cũng có những cái sự khác biệt, cũng có những cái mà xảy ra đôi khi là tranh cãi. Đôi khi là tranh cãi. Đừng tưởng rằng cộng đoàn các tông đồ có cãi nhau không?
Có.
Có. Các tông đồ mà đi với Chúa Giê-xu mà có cãi nhau
không?
Có. Ví dụ lúc nào mấy ông cãi nhau kể nghe.
Lúc là đòi ai ngồi bên phải, ai ngồi bên trái.
À, lúc ai ngồi bên người phải, ngồi bên trái. Rồi lúc nào nữa? Xúc lại không tin, người tin người không tin. À, rồi ai là người lớn nhất? Tranh cãi nhau coi ai người lớn nhất, ai là người bên phải, ai là người bên trái. Rồi khi mà Chúa xông lại thì kẻ tin người không tin, hoang mang ngờ vực đủ thứ chuyện hết. Rồi mà khi Chúa Giê-xu bị bắt thì cũng vừa chạy tán loạn. Thế không? Anh người tôi nói anh ở lại với Chúa mà anh không ở, anh không ở bắt tôi ở. Đại khái thế ha? Rồi anh chối thầy. Chắc chắn Phêrô mà chối vậy thì các tông đồ cũng nói cho anh sao anh chối thầy. Hả? Còn trường hợp anh có chối hay không? Ví dụ đó, rồi cũng tranh hơn tranh thua. Và đây thì chúng ta thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ nói tới cái chuyện là có sự khác biệt giữa Phaolô và Phêrô. Phaolô được gọi là tông đồ của các dân ngoại, còn Phêrô được chọn được gọi là tông đồ cho các người bị cắt bì, những người được cắt bì tức là những người Do Thái. Thì Chúa gọi mỗi người làm một công việc khác nhau cho mỗi loại người khác nhau. Phêrô thì lo cho những người dân ngoại, giảng đạo cho những người Do Thái. Những người mà được Thiên Chúa tuyển chọn là dân riêng của Chúa, nhưng mà họ không tin Đức Giê-xu Ki-tô là đấng cứu thế, dân đợi trông, mà họ chỉ cho rằng Đức Giê-xu là một vị tiên tri nào đó mà thôi, chưa phải là đấng cứu thế, cho nên họ vẫn cứ đợi, vẫn cứ trông. Một người thì đợi trông, một người thì đến nói rằng đấng ấy đến rồi, tôi đây tôi làm chứng này, Phêrô làm chứng chuyện đó, nhưng mà họ có tin hay không? Khó, ít người tin. Mà cho tới bây giờ những người Do Thái mình cứ tưởng là đất Do Thái đang ly ra phải là toàn tòng như phải không? Nhưng mà khi tôi sang đó thì tôi thấy rằng những người Công giáo rất ít, rất ít. Họ vẫn còn đang là theo đạo cũ, đạo Do Thái, và họ vẫn còn đang trông đợi đấng cứu thế. Họ không tin nhận Đức Giê-xu, chưa tin nhận Đức Giê-xu. Thì chúng ta mới thấy được rằng là khi mà Chúa trao cho người này nhiệm vụ này, người kia nhiệm vụ kia đó, thì Chúa ban cho mỗi người đó có một cái ơn riêng để làm cái công việc đó. Mỗi người có một ơn riêng để làm công việc đó. Phaolô thì lo cho dân ngoại, tại vì Phaolô là người mà được Chúa ban cho ơn trở lại. Hồi xưa ông ấy là người rất tin vào đạo Do Thái, và ông lại là người chống lại những người theo Đức Giêsu. Nhưng mà khi ông được ơn trở lại rồi thì Chúa nói là ta chọn ngươi, gọi ngươi để làm tông đồ cho dân ngoại. Cho nên Phaolô đi ra giảng đạo cho những người ngoài Do Thái, còn ông Phêrô thì cho những người trong đạo Do Thái. Ở trong sách Tông đồ Công vụ chúng ta thấy rằng Phaolô nói: tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi và đã ngược xuôi vô ích. Coi chừng chúng ta ngược xuôi mà lại ngược xuôi vô ích, vì chúng ta không rao giảng đúng tin mừng của Đức Giêsu Kitô, vì chúng ta không thực hiện đúng cái ơn gọi mà Chúa gọi mình. Chúa chọn mình, Chúa gọi và Chúa chọn mình làm đúng cái công việc đó thì mình ngược xuôi mới có giá trị. Còn nếu mà chúng ta chỉ ngược xuôi nhưng mà lại làm theo ý của mình, theo cái sở thích của mình mà không theo tiếng Chúa gọi mình, thì coi chừng Phaolô nói rằng tôi lại ngược xuôi vô ích. Nếu mà Chúa đã chọn Phaolô đi lo cho tông đồ dân ngoại thì phải làm rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Chứ còn nếu mà rao giảng tin mừng cho dân ngoại mà lại chạy về với những người Do Thái thì có ngược xuôi, coi chừng này là ngược xuôi vô ích. Vì họ không tin Phaolô đâu, họ nghi ngờ Phaolô liền. Tại sao? Lý do là gì? Ông này mới đây ông còn đang đi là chống lại, mà sao giờ ông lại rao giảng về cái đấng mà ông chống lại, sao người ta tin được? Thế không? Cái bộ ông này là dân gián điệp coi chừng, cái bộ ông này là phản thông không chừng á. Tại vì làm sao mà một người hăng say quá như vậy, đồng nghĩa cũng hăng say rao giảng như vậy, về mặt tâm lý, về mặt tự nhiên người ta tin không?
Không.
Ông này cũng đang là chống tôi quá chừng đi hả, rồi tự bi vì ông lại đi, ông lại phò tôi quá, tôi bảo nó hoặc là nó hai mặt đó, biết đâu hai mặt nó dở lòng hay nó gài vô rồi sao. Thì có những trường hợp mà gọi là gì đó, gián điệp nhị trùng, gián điệp hai mặt gọi là nhị trùng. Có khi người ta là khổ nhục kế mà người ta có một người vô tù ngồi mình, xong tự nhiên có người khác vô tù ngồi chung với mình, rồi cũng bị đánh đập tra tấn dã man, rồi ngồi than thở, thế mình tưởng là đồng chí, thấy không? Mình cũng thỏ thẻ tâm sự, tôi cũng như anh thế này thế khác, mai nó đưa anh kia ra đánh tiếp, ủa trời thấy tội nghiệp quá, lại đúng là anh đồng chí rồi, mai đánh trận nữa, đánh quá trời đánh, mình tưởng thật, mình khai hết ra, chia sẻ hết ra, ít bữa xong mình thấy chính người đó lại đứng lên đó. Cho nên là biết đâu được. Cho nên Chúa trao cho Phaolô nhiệm vụ là thôi, cái việc còn đi lo cho dân ngoại, và Phaolô hăng say làm cái công việc đó. Mỗi người chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, Chúa gọi và Chúa chọn mỗi người làm một cái công việc khác nhau, làm công việc khác nhau. Quan trọng là mình có nhận ra rằng đó là cái ơn gọi của mình hay không. Cái đó khó, khó lắm. Tại vì ta thường là làm theo sở thích của mình, làm theo những cái gì mình thấy là hợp, là vui, là thích. Mà đôi khi những cái mình hợp, mình vui, mình thích chưa phải là Chúa gọi, Chúa chọn, mà là do mình chọn cho mình. Còn những cái gian khổ, cái khó khăn, cái trở ngại, cái thử thách, dám dấn thân đi hay không? Đó. Chúa gọi mình ở mãi cao nguyên, hay mình ở cái Sài Gòn, mình bảo đi dễ chịu hơn. Chứ bảo không, công việc của mày là mãi bên cao nguyên, vô người dân tộc. Thì có những vị mà đi hoạt động cho người dân tộc rất thành công, vì hợp cái ơn gọi của họ. Nhưng mà có những người thì đến đó ngồi đó than thân trách phận, thì là buồn tuổi thôi, chả được ích lợi gì cả. Hay là có những người mà cứ thích ở thành phố, bởi vì nó có nhiều đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng mà Chúa bảo ta không gọi người ở đây, cho nên ở đây thì dễ bị hư thân. vì mình dễ bị cám dỗ bởi những cái xa hoa, bởi những cái thú ăn chơi của thành phố, bởi nhiều cái hấp dẫn, ha, hấp dẫn mình dễ bị lắm. Rồi kế tiếp khi mà ông Phaolô đến đó thì xảy ra chuyện gì? Các ngài thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phaolô được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phaolô, biến ông thành tông đồ của những người cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Cùng một ân huệ, cùng một Đấng ban cái ân huệ đó, nhưng mà cho Phaolô thì làm công việc này, cho Phaolô thì làm công việc khác. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Giacôbê, Kêpha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông. Các tông đồ cột trụ đó là Phaolô, là Giacôbê, là Gioan, bắt tay với Phaolô và Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người Do Thái. Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn gắng làm. Dù lo cho dân ngoại hay là lo cho người Do Thái, vẫn phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà mỗi người chúng ta phải cố gắng mà làm. Nhưng khi ông Kêpha, tức là ông Phaolô, đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt vì ông đã làm điều đáng trách. Chúng ta thấy con người ai cũng có những khi mình làm những điều chưa đúng, làm những điều đáng trách, ngay cả tông đồ cột trụ đi nữa. Vì lý do gì? Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Giacôbê đến. Để ý không? Ông Phaolô, ông Kêpha đó là thường dùng bữa với những người dân ngoại trước khi có những người của ông Giacôbê đến. Ông Giacôbê, ông Gioan, ông Phaolô là cùng một nhóm với nhau là lo cho người Do Thái. Mà bây giờ cái ông Phaolô ấy lại nhảy sang đây dùng bữa với dân ngoại. Khi không có ông Giacôbê thì ông Phaolô mạnh dạn ăn với dân ngoại, không có sao cả. Thấy không? Rõ chưa? Nhưng mà khi những ngày này đến, ông lại tránh né và tự tách ra vì sợ những người được cắt bì. Không có người Do Thái thì Phaolô vô. Sao anh? Sao anh? À, sao cô? Sao bác ngồi buồn thế? Vô. Anh kia, vô. À, vui vẻ dùng bữa. Khi không có những người Do Thái, nhất là khi không có những người đầu, những người cột trụ là Giacôbê hoặc là Gioan. Nhưng mà khi thấy Giacôbê hoặc Gioan hoặc là những người Do Thái đến thì né, tránh né. Khi mình không làm điều gì sai, không làm điều gì lỗi, có phải tránh né không? Không. Ấy thế mà Phaolô làm điều mà Phaolô là điều đáng trách. Đó là gì? Là khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra vì sợ những người được cắt bì. Những người Do Thái khác cũng làm theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Ông Ba-na-ba là ông đi với Phaolô chứ với dân ngoại. Nhưng mà khi có những người của Giacôbê, của Gioan hay là những người Do Thái đến thì Phaolô tách ra, không dám chơi với dân ngoại nữa, không dám dùng bữa với dân ngoại nữa, làm cho những người Do Thái mà đi cùng với Phaolô đó, trời ơi Phaolô, ông đầu ông đi không dám ngồi kìa, thôi, ra, lại ngồi tách ra bàn lại để những người dân ngoại tách ra, thấy không? Rồi những người Do Thái khác thấy vậy cũng về hùa theo. Và ngay cả ông Ba-na-ba thấy ảnh hưởng mạnh quá, còn có mình ngồi mà lỡ lạng quạng cũng chết, thôi chạy sang cho nó chắc ăn, cho nó chắc ăn. Thì chúng ta thấy là con người mình dễ bị cái dư luận nó ảnh hưởng, dễ bị người khác tác động, mặc dù mình làm điều tốt hay là điều không sai trái. Nhưng mà vì mình sợ ý luận cho nên đôi khi mình không dám làm, phải không? Thí dụ như anh kia là anh hay đi chia sẻ lời Chúa, thì đi ra những tỉnh thành anh ấy nói rất là mạnh dạn, anh chia sẻ lời Chúa ấy. Thế nhưng mà khi thấy có những cái nhóm quen quen á, thì anh bắt đầu anh rụt lại. Thôi, họ nói đó, họ nói mất công. Thôi, nhưng mà đấy nhá, tôi về. Làm khi không có họ tôi đấy. Thế nếu mà anh chia sẻ lời Chúa, mà anh nói lời Chúa chứ anh có nói lời gì khác không? Tại sao anh lại sợ? Thế không? Rồi nếu anh đang quan hệ với những nhóm này, anh đến anh thăm anh chạy cùi này chẳng hạn, vì anh thương những người chạy cùi này. Mà bây giờ với những người chạy cùi này, anh nhìn thấy có những nhóm khác đến, thôi, lỡ mà họ lại bảo mình chơi với mấy người cùi, thế không? Anh lại bảo thôi, né ra. Anh chị em hiểu không ạ? Hoặc là với có những người trong cộng đoàn, hay ngay cả trong gia đình, hay trong giáo xứ, hay trong một ca đoàn, hay một tập thể nào cũng vậy, có một vài người bị người ta cô lập, bị người ta không ưa, không thích, có thể vì người ta ganh tị chẳng hạn, thí dụ vậy, người ta loại ra, thì mình thấy rằng người ta bị loại ra như vậy, ngồi một mình bơ vơ tội nghiệp, mình đến mình hiệp thông, mình chia sẻ để mình đem lòng thương xót của Chúa đến cho họ, để họ cảm thấy được rằng là Chúa vẫn xót thương họ qua cái việc mình xót thương em mình. Mình loan truyền lòng thương xót Chúa cho họ có gì sai không?
Không.
Nhưng mà khi mà thấy những người mà không thích những người này đến, không cùng phe những người này đến, thì mình lại né tránh, không dám nói về lòng thương xót Chúa cho những cái người này, những người bị cô lập, những người bị lẻ loi này, những người thấp cổ bé miệng này. Đáng lẽ những người thấp cổ bé miệng, những người lẻ loi, những người bị cô lập thì họ cần được xót thương hơn chứ, họ cần được quan tâm hơn chứ. Đáng lẽ là cái nhiệm vụ của mình là phải ưu tiên cho họ chứ. Nhưng mà mình vì sợ dư luận, sợ tác động của những người khác, nên sợ thằng kia nó ròm, sợ thằng kia nó ngó, sợ thằng kia nó để ý, sợ thằng kia nó thu băng, thôi, bỏ rơi người ta. Thấy không? Thường mình hay bị vậy. Cho nên Chúa Giêsu nói Phô-xê-na rằng con đừng có quan tâm đến lời khen tiếng chê, lời xì xào bàn tán của người đời. Họ nói gì kệ họ, việc con cứ làm, vì thầy gọi con làm việc đó, đó là sứ mạng mà thầy trao cho con, thì con cứ làm, mặc dù có thể con gặp chuyện chống đối. Bây giờ tôi hỏi các bạn này, các bạn có dám đánh đổi cái đó không? Bạn đang chơi với nhóm này, giờ có 5 người này nó bị tách rời ra, nếu bây giờ bằng đây là 15 người với 5 người, bạn chọn nhóm đông hay nhóm ít? Em thấy không? Nó chỉ về phe những người đông, những người có chức có quyền thôi. Thấy không ạ? Những người này có tội tình gì không? Mà bạn chơi với họ có tội gì không? Tại sao bạn không dám chơi? Sự sợ dư luận đàm tiếu, làm việc cũng đồ màu, hơi một tí sợ dư luận đàm tiếu thì mình sẽ không bao giờ mình làm được đúng như là Chúa mong muốn, Chúa mời gọi mình. Đấy, ông Phêrô cũng bị như vậy đấy. Thế chưa? Mà Phêrô làm chuyện đó, Phêrô, tôi mến phục ông Phêrô cái đó. Dù Phêrô là thủ lãnh, dù là Phêrô là tên lính mới tò te, phải không? Phêrô nói rằng tôi là thằng sinh non đẻ muộn, tôi đã từng bắt bớ hội thánh Chúa. Cho nên đối với Phêrô, Phêrô có là cái gì không? Xin lỗi, mới được vô gia nhập đấy nhá, đáng lẽ là bị đá răng đấy nhá, nhớ không? Ấy vậy mà Phaolô nói tôi cứ ông ấy trước mặt vì ông làm điều đáng trách. Thái độ đó là thái độ gọi là can đảm đó, thái độ đó gọi là thái độ trung thực đó, dũng mãnh đó. Anh em để ý thấy không, thời này có nhiều người giống Phaolô không dám đâu. Người ta thường bắt nạt những người thấp cổ bé miệng, dưới người thấp cổ bé miệng thì hét to lắm, mà gặp những người hơn thì bắt đầu bỡ đỡ, rồi thì rụt rè, rồi thì sợ sệt, dạ kính bẩm, tôi không dám. Mặc dù cái người đó làm sai ta không dám góp ý. Bạn đồng ý không? Thấy không, rõ ràng thủ trưởng mà làm sai nào dám nói. Anh dám góp ý thủ trưởng không? Tại sao không? Rồi cái ông bảo vệ, cái anh em có ý không? Hả? Sao làm người ta thấy đấy là sao? Hả? Là sao?
Bảo vệ lĩnh quyền.
Chúng ta thấy rõ ràng là người ta không dám sống tin mừng là như vậy. Thưa các bạn, người ta không dám sống tin mừng hôm nay như vậy. Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý tin mừng, follow, không phải là vì follow có cái hiềm khích gì với anh em kia không, nhưng mà chỉ vì thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng, thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người. Ông này bảo à, thấy những ông ấy không đi đúng chân lý của tin mừng thì tôi đã nói với ông Kê-pha, nói với ông Phê-rô trước mặt mọi người, nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại chứ không như người Do Thái thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Nếu ông là người Do Thái mà ông còn sống như người dân ngoại chứ không như người Do Thái thì làm sao ông ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Ông là người Do Thái, ông đã đón nhận tin mừng của Chúa, chúng phải xử sự như những người Do Thái được đón nhận tin mừng của Chúa, có nghĩa là không phân biệt, không loại trừ, không ngại ngần dư luận, không sợ cái gì khi mình sống đúng với chân lý của tin mừng. Ông có ăn cắp không mà ông sợ? Ông có ăn vụng không mà ông sợ? Ông có làm gì sai quấy không mà ông sợ? Thì tại sao ông sợ? Yếu sợ dư luận, sợ làm tiếu à? Mà khi ông sợ dư luận, ông sợ làm tiếng không, ông không sống đúng chân lý của tin mừng. Vì ông phải là người đi loan báo tin mừng cho người khác mà. Anh đến với người khác để gặp gỡ người ta để loan báo tin mừng. Vậy mà thấy người khác đấy là ông sợ, ông bỏ ông chạy là sao? Vì có phải là ông chỉ nghĩ đến bản thân ông đúng không? Đó. Mà khi ông là người Do Thái mà ông không sống đúng như là vậy mà ông, thì làm sao ông bắt những người dân ngoại sống như người Do Thái được? Chúng ta là những người có đạo, chúng ta không sống đúng như là đạo dạy, Chúa dạy, làm sao mình bắt những người dân ngoại sống như là chúng ta được, sống đúng như là Chúa dạy được? Hoặc là có thể nói mạnh hơn nữa, khi tôi nói đây tôi chợt giật mình, anh chị em có thể nói cha không sống đúng như lời cha giảng thì làm sao mà cha bắt chúng con phải sống như là cha giảng được? Sợ chưa? Cho nên Chúa Giêsu mới nói với người dân rằng là những người đứng trên tòa giảng họ nói hay lắm, thì các con hãy làm theo những lời họ nói, nhưng đừng nói theo việc họ làm, vì họ nói mà không làm có khi nói một đàng mà làm một nẻo. Cái lời cuối này tôi bỗng giật mình, không phải là Phao-lô nói với Phê-rô mà là Chúa đang nói với tôi, nói với những người đi loan báo tin mừng, nhất là người đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Anh nói về lòng thương xót của Chúa mà anh không xót thương người ta thì làm sao anh bắt người ta phải đi xót thương nhau được? Quá à, quá à. Cho nên Chúa nói Phô-rô-ti-na là hơn ai hết con phải là người tỏ cho người khác thấy lòng thương xót của ta qua những việc bác ái, biết xót thương người khác. Cho nên khi Phô-rô-ti-na bị những người ta chê trách, bị người ta gièm pha, bị người ta nói xấu, bị người ta hạ nhục, bị người ta làm bao nhiêu cái nỗi khốn khổ, Phô-rô-ti-na bảo lại Chúa, làm sao mà con thương họ được? Chúa nói thẳng, họ làm khổ con quá mà sao thương họ được? Chúa nói, Chúa nói Phô-rô-ti-na rằng con đừng có dừng lại ở cái cảm xúc của con. Đôi khi con không làm chủ được cảm xúc của con đâu. Cái mà mình tức, mình giận, mình khó chịu đó là cái gì? Cái cảm xúc. Cái cảm xúc chứ không phải là cái tình yêu. Tình yêu đích thực thì vượt qua cái cảm xúc đó. Tôi nhìn mặt anh tôi khó chịu lắm nhưng mà tôi vẫn yêu thương anh được không? Đó. Cái cảm xúc là cái thích hay không thích. Còn cái tình yêu không phải là thích hay không thích mà là yêu người ấy dẫu cho rằng người ấy là người mà tôi không thích, không ưa. suy nghĩ thử coi, suy nghĩ thử coi, làm nổi không? Làm nổi không? Tại vì cái, tôi mà thấy tôi thích cái anh chàng kia đó thì tôi dễ đến nói chuyện với anh chàng dễ hơn, phải không? Mà tôi không thích cái mặt này, nhìn mặt tôi khó chịu, mà bây lại bảo tôi là yêu thương nó, được không? Khó lắm. Nếu có thì ta dễ làm một cách gọi là bằng mặt mà không bằng lòng. Khó. Vì thế mà khi các môn đệ Chúa Giêsu, thầy ơi, thầy dạy con cầu nguyện đi chứ. Ông Gioan cũng dạy các môn đệ khác cầu nguyện, và sau thầy cũng dạy con cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy các môn đệ lời kinh gì? Đọc thử.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Đọc hết kinh lạy Cha, có ai không thuộc không? Ai không thuộc? Thuộc từ lúc mấy tuổi? Nhỏ là mấy tuổi? 6 tuổi. 3-4 tuổi. 6 tuổi bây giờ bao nhiêu tuổi? 40 tuổi. Vậy là bao nhiêu năm rồi?
34 năm.
Bây giờ mỗi ngày đọc một lần kinh lạy Cha, vậy tính được bao nhiêu lần rồi?
34.000 lần.
Cho người cháu phát tay bằng đô này đi. Cứ coi như làm tính đúng đi. 34.000 lần đọc kinh lạy Cha, sống được tới đâu rồi? Chưa tới đâu rồi. Đáng sợ chứ phải không ạ? Đáng sợ chứ. Anh chị thấy không? Cứ thử, cứ tính mỗi ngày mình đọc một kinh lạy Cha đi. Một năm là 365 ngày, phải không? 10 năm là bao nhiêu? 3.600. 20 năm là bao nhiêu năm? Bao nhiêu kinh? Mấy? 7.200 phải không? Coi như 7.300 vậy đi, thấy không? Bây giờ cứ vậy mà nhân lên, cứ vậy mà nhân lên. Cứ mỗi năm là 365 kinh, cứ mỗi năm là 365 kinh. Giờ 50 năm là bao nhiêu kinh? Cứ như là 3 năm 15 đi, phải không? 15-16 ngàn đi, phải không? Chúng ta thấy không? 15.000 lần đọc kinh đó và mình sống đến mức nào rồi? Mà trong những cái lời kinh mà mình cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, chỗ nào là chỗ khó nhất? Ở đây bản dịch nói rằng: xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Người ta chỉ mắc lỗi với mình thôi, chưa có tội với mình. Lỗi nó chưa thành tội mà, phải không? Lỗi thôi á, lỗi thôi đó. Nói lấy ly nước mà không lấy, tức lên nữa. Đang khát mà lấy ly nước, ta đang khát chết thì không lấy cho người ta ly, chỉ có lỗi thôi phải không? Có tội gì không? Chưa thành tội mà. Hẹn chiều nay đi đọc kinh mà không đi, tức mình thất hẹn, có tội không? Không, mới có lỗi thôi. Mà tức cái thằng này, giận nó vì nó không đúng hẹn, phải không? Thế thì người ta mới mắc lỗi với mình, mà mình giận không tha cho người ta, thấy không ạ? Hẹn là 3 giờ đến đọc kinh là thương xót Chúa nha, đến chở đi nha, thông, đúng không? Mấy giờ? 3:15. Đâu hết. Không, người đâu rồi? Điện thoại. Không, người đâu rồi? 3:30 mới có mặt. Đi về. 3 giờ đi, 3:30. Về. Mình thấy không? Nó khó vô cùng. Anh chị em thấy không? Là mình luôn luôn nói là 3 giờ là mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót. 3 giờ là giờ mà trái tim Chúa mở ra, ân sủng Chúa tuôn trào Và Chúa rằng ai đến với ta 3 giờ về lòng thương xót ấy thì được ta ban tràn đầy ơn tha thứ tội lỗi. Vậy mà mỗi chỉ một tí xíu người ta có lỗi với mình, mà có biết rằng nửa tiếng ấy nó không đến với mình nữa. Có nhiều nguyên nhân. Có thể là xe nó hư có không? Có thể là xe đang chạy hết xăng có không? Có thể là nó vừa mới chạy ra thì nghe tin mẹ nó đau nó phải đi chữa thương có không? Có thể là nó vừa mới chạy ra thì bồ nó gọi có không? Từ giữa bồ gọi với cha gọi chọn ai? Để nó chọn. Chọn ai?
Chọn người yêu.
Nó không chọn bồ mà nó không chọn cha mà nó chọn người yêu. Nghĩa vì mình tức với nó. Anh chị em thấy không? Đó. Có rất nhiều cái ví dụ trong cuộc sống của mình mà mình thấy được rằng là mình tha những cái lỗi cho người khác, dường như mình cảm thấy nó khó. Trong khi đó mình có tội với Chúa thì mình cứ xin tha tội cho chúng con, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con. Chúa Giêsu nói nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh em thì cha các con cũng không tha thứ cho các con. Cho nên khi mà lòng mình còn giận hờn mà mình cứ gào lên xin thương xót con, xin tha thứ tội cho con, Chúa bảo tao tha cho con rồi mà con có chịu nhận ơn tha thứ đâu. Giống như mình nói khát nước quá, khát nước quá, Chúa bảo đưa ly đây, mà mình đưa ly đây, đưa ly, nhưng mà mình lại lấy nắp mình đậy lại, nước cứ đổ mà ly có nước không? Không. Khát quá, khát quá, cho thêm tí nước. Khát quá, khát quá, đổ nước chưa? Đổ chưa? Sao thấy nước vào trong ly là sao? À, mình đậy nắp lại, mình không mở ra. Không mở ra, cho nên mở ra đi con. Mở ra đi con, mở cái gì? À, mở lòng ra với ai? Với anh em. Mình đang cầu Chúa là mình mở lòng ra với Chúa thôi. Nhưng mà Chúa nói rằng con mở lòng ra đi, mở lòng ra với cái thằng Thông mà nó hẹn con là 3 giờ đến đón, mà giờ nó 3 rưỡi nó mới có mặt đó, vì nó phải đón người yêu nó đó. Mấy giờ? 4 giờ đón được. Thì vừa phải thôi chứ. Giận đi nó còn ngang ngược, nó bảo 4 giờ đón cũng được. Nó không có mình ra cái gì cả. Thế chưa? Mà mình biết rằng là nó lỡ hẹn với mình thì mai nó cũng hẹn lại được. Nhưng mà nó mà lỡ hẹn với người yêu là tiêu. Phải không? Người yêu nó bảo anh lỡ hẹn thì em đi với thằng khác, chia tay, sao bây giờ? Thấy không? Thế nên là khi chúng ta cứ đặt mình vào hoàn cảnh người khác á, thì mình mới dễ tha, dễ thông cảm, dễ tha lỗi cho người ta được. Còn mình cứ đứng về phía của mình khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Cũng một linh mục thấy người giáo dân xúc phạm đến mình, mình cũng giận, cũng tức vậy, đúng không? Giận tức vậy chứ có tha nổi không? Tha nổi không? Không tha. Nhưng mà nếu mà mình chịu là hạ mình xuống, đi vào trong lòng những người giáo dân, trong đời sống của họ, để hiểu rằng tại sao họ khó chịu, tại sao họ cảm làm, tại sao họ kêu ca, tại sao họ chống đối. Trời ơi, nhà nó không có mà ăn, gạo không có mà ăn, tiền đóng tiền học cho con cái nó không có. Mà bây giờ mình cứ kêu gào họ đóng góp xây dựng hết cái này đến cái kia, hết tổ chức này đến tổ chức kia. Mà những người không đóng góp, không xây dựng thì họ cảm thấy nó mặc cảm. Thấy không? Rồi mình nhìn họ, ông chửi cứ đến gõ cửa nhà họ hoài, họ phải trốn. Trốn đến mức độ mà phải chạy xuống bếp, đóng cửa lại ra nói con ơi bố đi vắng rồi. Tôi thấy nhiều gia đình như vậy lắm. Gặp thằng con nó lại ngây ngô bảo bố con ở dưới bếp, bố con bảo là ra nói ông trùm là bố con đi vắng rồi. Khổ như thế sẽ càng chết hơn nữa. Thế nhưng mà và như thế thì người ta cảm thấy được bất mãn, và người ta có những thái độ mà không được tốt với mình. Rồi mình giận người ta. Rồi mình giận người ta bằng cách nào? Mình lại giận cá chém thớt, là lên tòa giảng hay là lên chỗ mà dạy giáo lý, mình cứ phang người ta, mình phang cái người mà mình giận nó thì đâu có đi lễ, nó giận mình đâu đi lễ nhà thờ khác, còn mình thì cứ phang những đứa đi lễ nhà thờ mình. Nhiều khi nó về bảo trời ơi tôi bị oan, con này tôi đi lễ toàn bị nghe chửi, mà chửi ai chứ đâu phải chửi mình đâu, mình cứ bị chửi lây. Ví dụ thế, khó lắm. Nhưng mà ngược lại khi anh chị em cũng lại phải đặt mình vào phía cái người chủ trăn để mà tha cho ổng tội nghiệp. Giáo sứ khác, giáo sứ nào tạo xây cất, giáo sứ mình mới ỏi ẹo ọp hoài, dân ta trách bảo cha này chẳng có tài, cha này chẳng có khéo, cha này chẳng có biết xây cất gì cả, đi lễ nhà thờ không ghế ngồi mà không xây, cũng khổ cho trái. Thấy không? Đấy, làm dâu chăm họ mà. Hoặc là mình cầm ra mà cha này giảng dài quá, chê trách. Nhưng mà khổ đối cha bảo bây giờ tôi giảng ngắn, người ta lại bảo ông này chẳng biết gì mà ông giảng cả, không có gì cho ông giảng có tí xíu. Có khi không giảng nữa thì ta bảo ông này cũng là lười, dân lười. Những đứa khác này vỗ tay bảo lễ này ngắn quá thì đi đi, biết chịu ai đây chị em ơi, chứ biết chịu ai đây, phải không? Nó khó ở chỗ đó đó. Chứ để mà tha thứ chỉ có một cách là mình tiếng ngoại ngữ nước ngoài nó có câu là mình hãy xỏ chân mình vào đôi giày của người ta. Khi bạn xỏ chân vào đôi giày người ta thì mới rất thông cảm được cho người ta. Xỏ chân vào đôi giày người ta có nghĩa là đặt mình vào cái hoàn cảnh của người ta thì mới cảm thông, mới tha thứ được. Và ai đã làm câu chuyện đó trước tiên? Chúa Giêsu. Tội tình gì mà Chúa từ trời cao xuống thế làm người? Chúa có thể cứu độ người ta mà không cần xuống thế làm người được không? Được chứ. Chúa có thể tiêu diệt hết cái dân này đi để xây dựng lập một dân mới được không? Được chứ. Thế tội tình gì mà Chúa phải lặn lội từ trời cao bỏ hết mọi sự mà xuống thế làm người, sống như ta mọi đảng? Phận là một vị Thiên Chúa, Ngài đã không dành cho mình được cái địa vị ngang hàng con Thiên Chúa mà chút hết tất cả vinh quang ấy, trở nên người phàm, sống như một người phàm ở giữa chúng ta, như một người nô lệ ở giữa chúng ta. Thế không? Và vâng lời cho đến chết, chết trên cái thập giá. Cho nên những cái đau khổ, những cái khó khăn, những cái trăn trở của mỗi người chúng ta Ngài biết hết, Ngài thấu, Ngài hiểu hết. Vì vậy mà cái người bại liệt ấy, bị mọi người nhòm ngó đấy, ông sợ dư luận nó có dám chữa không? Nếu mà giống như là ông Phêrô là sợ dư luận không dám ngồi với người dân ngoại, phải né tránh ra đấy, thì Đức Giêsu nếu mà sợ dư luận, Ngài có chữa cái ông bại liệt này không? Không. Thôi ông về đi, mai đến đi, nay ngày Sa-ba nghỉ, tôi chữa cho ông để nhớ người ta nói tôi, tôi phiền cho tôi lắm. Chúng ta dễ lấy cái lý do tôi làm cho anh, tôi giúp cho anh, tôi làm được, rồi người ta nói tôi phiền lắm, tôi sợ phiền. Đức Giêsu chẳng sợ gì cả, bất chấp dư luận, còn thách đố ngày Sa-bát được phép làm điều thiện hay là làm điều ác? Trả lời. Ngày Sa-bát nhà anh có cái con bò nó rớt xuống hố, anh có vớt nó lên hay là bảo là để hết ngày Sa-bát anh mới kéo nó lên? Vậy cái người này bị liệt như thế này, không nên ngày Sa-bát có chữa anh ta hay để ngày mai? Hãy đứng dậy, vác trọng mà về, tội con đã được tha rồi. Họ làm gì? Những người mà thách đố Chúa, người rình mò Chúa làm cái gì? Hết xì xèo rồi, hơn mức độ xì xèo. Cỡ nào rồi? Họ căm giận, họ nổi điên lên và tìm mọi cách để giết Chúa. Tìm mọi cách. Đức Giêsu biết không? Đức Giêsu biết mình làm cái này có thể nó giết mình không? Biết không? Làm không? Làm. Chứ mình thấy là đi theo Chúa là như vậy. Cái dũng cảm của Phao-lô là như vậy. Tại sao là người Do Thái mà ông lại cứ sống như người dân ngoại, rồi lại ông bảo bắt người dân ngoại lại sống như người Do Thái là sao? Tại sao ông đứng trên tòa giảng, ông giảng về lòng thương xót Chúa mà không sống lòng thương xót ấy mà bắt chúng tôi sống là sao? Lạy Chúa, xin thương xót con, xin tha thứ cho con. Chúa gọi con, Chúa bảo con đi nói thì con nói. Con ngọ nghẹo giống như là ông Môi-se, giống như các ngôn sứ được Chúa gọi đi sai đi lại, ủa nó không biết nói cái gì, hầu quát con nói. Không, ta nói trong các ngươi, ta nói trong các ngươi. Anh chị em thấy không? Ta nói, cứ đi, ta ta sai ngươi đi thì ngươi cứ đi. Hoa rồi đánh con thì sao? Rồi nó bục con thì sao? Rồi nó sơi con thì sao? Tại vì khi mình nói lời của Chúa là đụng chạm đến cái con người của người ta, cái con người bên trong của họ, mà họ muốn giấu giếm, họ muốn che đậy. Này này, muốn an thân đừng có đụng tới nha. Có nhiều người khuyên tới đó thì đừng nói về cái đó nha, đụng chạm đấy à. Cứ nói vô thưởng vô phạt đi, là chốc nữa nó có hoa tặng, nó có quà đem về, nó có tiệc đãi. Chịu không? Chịu không? Làm không? Làm xong rồi, quà rồi, hoa rồi, ăn tiệc xong rồi, tối về làm dấu cầu nguyện trước mặt Chúa, ngủ được không?
Không.
Tại sao?
Làm sai.
Chúa hỏi này, hôm nay con đi con nói cái gì đấy? Hôm nay con nhớ cha nói con nói với người ta cái gì không? Chúa thông cảm chứ, con nói rồi nó được con làm sao? Con nói rồi nó không cho ăn thì sao? Con nói rồi nó không tặng quà thì sao? Con nói rồi nó không cho vòng hoa về thì sao? Con nói rồi là sao nó không mời nữa thì sao? Nó mời thì ai mời? Ta mời. Mời đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Dễ dàng như vậy. Đi đâu? Không lên thiên đàng, không xuống địa ngục. Mời đi đâu? Hả? Đi đâu? Mời đi lên Jerusalem. Mời đi vác thánh giá. Ai muốn theo ta thì từ bỏ vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Chứ nào mà lên trời, nào mà xuống hỏa ngục cái ông này. Trốn tránh trách nhiệm. Cho nên là muốn thì Chúa đá cái răng lên trời, hoặc là đập cái xuống rớt hỏa ngục cho rồi. Không. Anh chị mình thấy mỗi lần đọc cái lời kinh lạy cha mà tới đó là nhiều người không dám đọc thật. Thấy không? Không dám đọc thật. Chứ nếu mà đọc ào ào dễ rồi. Cho nên mỗi khi lần Chúa đồng thương xót Chúa, Chúa Giêsu nói Phúc Giêsu bắt đầu bằng kinh lạy cha, kính mừng, kinh tin kính, rồi vô lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Mà khi đọc lấy lời kinh lạy cha thì thấy xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con. Cái tội với cái lỗi cái nào nặng hơn? Tội nặng hơn chứ, phải không? Cái tội nặng hơn chứ. Mà Chúa tha tội cho mình, là sao có lỗi của anh em mà mình không tha? Mà khi người ta phạm với mình, có khi không phải là vì cố ý, mà vì sơ ý. Thường nói thật ra thì anh em mình làm buồn lòng nhau, xúc phạm với nhau, hầu hết là sơ ý. Hầu hết là do lúc đó là mình nóng, rồi mình lỡ lời, mình nóng giận thôi, mình lỡ lời. Chứ chẳng ai mà, ít cũng có, nhưng mà ít người là cố tình mà phạm, cố tình xúc phạm đến mình, ít. Phải không? Ít. Như tôi vừa được ví dụ đó, nó có cố, phải nó cố tình nó đi trễ đâu. Nó có bao nhiêu cái lý do để nó trễ mà. Có khi nó ngủ quên được không? Có khi đồng hồ nó báo thức mà nó giơ tay nó ấn được không? Tôi đã làm hai lần. Để hai cái đồng hồ. Cái đồng hồ trước báo thức bảo thôi phải để hai cái nữa, cái trước nó mà nó hư thì còn cái sau, hoặc là cái trước mà nó rang mà mình không ngủ không thức dậy thì còn cái sau. Làm rang cái thứ nhất chưa sao, ấn cho nó tắt đi đã, rồi cái thứ hai mình ngủ thêm, cái thứ hai mình còn thức được nữa không, đi luôn. Khi mình đã nướng lại rồi thì khó lắm. Cái thứ hai là mình nó rang mãi, mình cũng có khi cũng tưởng còn cái vẫn còn cái thứ nhất, tại vì ấn nó tắt. Rồi chờ cái thứ hai mà nó là đến cái thứ ba rồi. Thứ ba là chuông cơm rồi, tới giờ cơm rồi. Chứ không phải là chuông kinh nữa mà là chuông cơm. À, lên gõ cửa, anh Long dậy. Ôi, tới giờ lấy à, mà không, chuông sáng, trời ơi. Xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vô cùng. Thế thì khi mình trải qua những cái đó rồi, thì lúc đó ta thấy mình dễ cảm thông, dễ tha thứ cho anh em mình hơn. Từ đó thì mình thấy cuộc sống nó vui hơn một chút, vui hơn một chút. Có những người thì nói rằng tôi tức ai tôi nói hết ra xong rồi thôi, tôi không ghi gì nữa và tôi không nhớ gì nữa, tôi tha luôn được không? Được, ít ra là như vậy, ít nhất là như vậy. Còn hơn là để bụng, phải không? Còn hơn là để bụng. Nhưng mà nói xong rồi vẫn còn để bụng thì con chịu nổi nữa không? Không được rồi. Thì chỉ có khổ mình thôi. Thực sự tôi mới thấy được là mình cứ nhận ai là mình là người khổ trước cái đó. Đúng không? Hỏi bà cụ sao ngủ được không? Không ngủ được. Sao vậy? Tức quá không ngủ được. Tội nghiệp, thì biết nói thế nào bây giờ? Bây giờ muốn sao vậy? Phải xin lỗi tao ít nhất là 5 lần. Ít nhất là 5 lần tao mới tha. Nó có cái mình để ý thế này này, là những người mà người dưng nước lã đó, mà họ lỡ xúc phạm đến mình á, thì cái vết thương nó nhẹ, nó dễ tha thứ. Mà càng thân càng gần bao nhiêu thì cái xúc phạm nó càng nặng nề với nhiều. Thấy không? Khó là như vậy. Đứa thường tao còn tha được, người nhà là tao phải nhớ đau lắm. 5 lần mấy ra tao quên được. Vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà khi mà người ta xúc phạm đến mình, người ta đâu có bây giờ có ý đâu. Tại vì lúc mệt quá mà, lúc đó là vội quá mà. Thì anh em cứ là cứ trách tôi, bảo sao cha cứ phải nói to, cứ phải quát mắng ầm ầm ĩ như vậy. Nhưng mà không làm như vậy thì không thể công việc không nhanh được. Chỉ lúc đó thôi, chỉ có 10 phút thôi mà phát là 1.000 phần quà, giờ sao vậy? Thế không, mà phải tới chỗ kia người ta đang đợi mình này, làm ơn vác dùm cái này, làm ơn bê dùm cái kia. Với em trẻ em mệt lắm, vác mệt dùm mệt. Nhưng mà lúc đó thôi, chị em hiểu không, là nhất thời trong công việc nó ào xong rồi thôi là xong hết. Nhưng nếu không thì biết bao giờ, lúc đó là chiến trường rồi, là phải chỉ có một tiến hai lui thôi, xông pha đầu tên mũi giáo thôi. Đúng là không có thể nào mà chần chừ hay là năn nỉ hay là không cho người ta suy nghĩ, chỉ có thi hành thôi. Chứ để coi cái nào nó nhẹ nó vác thì tiêu thôi, cái thằng nặng cái thằng nào vác. Thế không ạ? Không vác ở lại đi, nó sợ nó phải chạy theo thôi. Chứ thôi đi với nhé. Mà giờ không, thì khi mà anh cho mình đặt vào hoàn cảnh của cái người mà phải xử lý công việc mà nó phải nhanh gọn như vậy, thì đâu có gì để mà giận nữa. Công việc thôi, cái việc thôi, xong rồi thôi, mọi người lại ăn uống vui vẻ thoải mái, lên xe về lại cả hát với nhau nhảy nhót tưng bừng. Chứ nếu mà người nào mà cứ ghim vào trong đầu những cái đó thì chắc chắn đi lần rồi thôi vĩnh biệt tình em liền, không thể nào đi lần thứ hai được. Vì đi lần thứ hai nó cũng sẽ phải như vậy thôi, trừ phi là mình đi chơi. Thấy không? Ngay cả đi chơi, bạn biết là đi du lịch theo tour cũng vậy, họ có cho bạn thoải mái không? Không, đúng 5 giờ là phải 5 giờ có mặt, 5:30 là lên xe, 5:30 lên xe. Mà không lên họ cũng phải gào, cũng phải thét vậy, cũng phải hô hoán như vậy chứ. Chứ còn cứ để không thì chẳng một ngày mà đi 3 điểm, giỏi lắm được 2 điểm hoặc 1 điểm rưỡi à. Nếu mà cứ đi nhé, có sao không, tận thế. Bạn thấy không ạ? Chúng ta không thể nào được. Lúc công việc là phải là công việc. Trên Đức Giê-xu mới nói với các tông đồ là khi các con đã đi, hiểu không? Đừng chào hỏi ai dọc đường đó. Đi xuống rõ ràng như vậy chứ, lệnh chứ. Công việc là lúc đó là không có. Đừng chào hỏi ai dọc đường, rõ không? Nghe nó rõ mà. Không có cà kê dê ngỗng. Đừng có đi nhà này rồi vào nhà kia. Thấy chưa? Đó. Thì khi mình đọc lời của Chúa, rồi mình lấy lời của Chúa áp dụng cho cuộc sống của mình, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng, tôi không biết là chị em sao mà tôi thấy rằng mình còn xa nước Thiên Chúa. Còn xa nước Thiên Chúa bởi lẽ rằng mình như là Phaolô được sai đi loan báo cho dân ngoại, như là Phêrô được sai đi để mà loan báo cho người Do Thái. Tôi nhận thấy ơn gọi của mình đó là được sai đi để loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Loan báo thì có, làm chứng lạy Chúa. Nếu mà không có Chúa chắc chẳng ai tin nổi. Vì những lời chứng của con nó còn yếu quá. Thấy không? Lời chứng của con nó còn yếu quá. Con còn so đo, con còn tính toán, con còn hơn thiệt quá. Con chưa có thực sự xả thân, con chưa có thực sự là xót thương. Mà đôi khi con chỉ làm vì tình cảm, vì ngẫu hứng, vì phấn khởi, hoặc là con lại không dám làm vì sợ dư luận, sợ người ta nói này, sợ người ta nói nọ, sợ người ta nói kia, cho nên còn rụt rè, còn e sợ, còn lo cho bản thân mình. Trong khi đó Chúa nói cứ đi đừng sợ vì ta ở với người. Chúa nói với Faustina rất nhiều lần. Faustina sợ lắm vì thấy bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại. Chúa nói đừng sợ vì có ta ở với con, vì đó là công việc của ta, con chỉ là người thừa hành thôi. Cho nên là có những cản trở, có những chống đối, con cứ đi, cứ ra đi. Và những cái cản trở ấy nó cũng nằm trong chương trình kế hoạch của ta, chứ không phải là ngoài tầm kiểm soát. Chết rồi bây giờ sao bây giờ? Chúa không có chết rồi bây giờ làm sao bây giờ. Còn lúc chúng ta lúc nào cũng chết rồi bây giờ làm sao bây giờ, con chả biết làm sao bây giờ cả. Tôi thường nghe những người mà lúc nào con chả biết làm sao cả. Tôi nói, phải biết chứ, sao lại không biết? Phải biết chứ. Chúa ăn cho mình cái đầu để làm gì mà không biết suy nghĩ mà cứ bảo không biết. Biết nhưng mà làm như thế nào thôi, chứ không thể nói là không biết được. Phải biết có trở ngại chứ, cái đầu mình để làm cái gì? Đó là cái Chúa ban cho mình mà, đừng đổ thừa cho Chúa. Tôi đến một gia đình cứ tranh cãi nhau. Giờ cái anh chàng ấy lái xe, rồi anh ấy uống rượu nhậu, rượu say, rồi lái xe, rồi anh ấy tông một cột đèn anh chết. Chúa có định cho anh không? Hả? Đó thì cứ có hai nhóm, một nhóm thì bảo là Chúa định giờ đó nó chết là nó phải chết, không tông cái cột đèn thì nó cũng tông cột đường, nó cũng tông cột này. Con người kia bảo không, đó là nó làm nó phải chịu trách nhiệm chứ, là mà Chúa nào mà định cho nó tông cột đèn bao giờ. Thì nhiều khi ta không có phân biệt ở cái chỗ dùng cái từ, cái từ Chúa định. Từ Chúa định mình cứ như thử là Chúa xếp là A, B, C, D, là cứ phải A, B, C, D. Tức là đến giờ B là tông cột đèn chết là phải tông cột đèn chết, còn này giờ C này mới chết là đi chứ là lọt xuống dưới là chết, mà ngủ gặp lọt xuống dưới chết. Đáng nhẽ thì buồn ngủ thì ở nhà đi, ráng mà đi xong rồi đi ngủ gặp để lọt xuống dưới làm cái gì. Đó, phải không? Còn ông thần này hả? Ông này sao? Chú định sao? Hả? Nhậu say. Nhậu say rồi làm sao nữa? Hả? Ở rớt xuống cầu. Nhậu say thằng kia nó bảo là ở lại đi mai về. Không tao về được là đi lao xuống cầu. Có phải là chú định cho đến cái giờ đó là lao xuống cầu không? Có phải chú định cho giờ đó là ngủ rớt xuống dưới không? Phải. Thấy không? Chú biết. Chú biết là nếu đây này, phải hiểu như thế này là Chúa biết chắc là vào giờ đó, Chúa biết giờ đó. Nếu mà cái thằng này nó không chịu ở nhà, nhậu mà nó không chịu ở nhà mà nó cứ đi thì Chúa biết chắc chắn là nó xuống cầu. Nhưng mà Chúa không thể nào cản nó được vì đó là tự do của nó. Nó biết mà Chúa đã nhờ thằng kia nó cản rồi. Nó mày có cản nó không? Mà nó có chịu nghe mày không? Thế chứ, có cản mà. Lúc đó vợ ông có bảo là ông buồn ngủ ở nhà không? Vợ có nói không? Có không? Mà ông có chịu nghe vợ ông không? Ông cứ buồn ngủ, ông quyết định thì ông rớt xuống giếng thôi. Sao bây giờ? Làm sao? À, khỏi rớt xuống giếng mà rớt xuống giường à? Rớt xuống giường cái giò phải không? Cái giò không? Hả? Sao? Thì đó, mình cái là Chúa biết, tại vì một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không phải thánh ý Chúa. Phải hiểu theo nghĩa là mọi cái đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa hết. Chúa biết chứ không phải là không biết, vì Chúa đã sáng tạo mà. Nhưng mà Chúa mới để cho người có cái tự do, đúng không ạ? Tự do. Và Chúa đã dùng nhiều cách để nhắc nhở họ, nếu họ sống đúng theo lương tâm, đúng sống theo luật Chúa thì nó sẽ không xảy ra như vậy, mà nếu họ không sống như vậy làm ngược lại thì nó sẽ phải kết quả như thế này. Chúa biết kết quả như thế này, nhưng mà Chúa không định cho anh rớt xuống giếng, nắm không? Nắm không? À, nếu mà hôm đó anh buồn ngủ mà nghe lời vợ anh thì cũng thế trời. Thấy không ạ? Cho nên anh chị em đừng có hơi mình thấy mình đổ thừa là Chúa định, Thì trong lịch kinh lạy cha, mình xin cho ý cha thể hiện. Xin cho ý cha thể hiện. Mình đừng hiểu ý cha thể hiện có nghĩa là mọi cái Chúa định như thế nào thì nó sẽ phải như thế đó. Chắc chắn là cái quy luật của Chúa, mọi cái để trong tầm kiểm soát của Chúa. Nếu mà nói Chúa định, ý của Chúa cha là gì? Ý của cha là muốn cứu độ hết tất cả mọi người đó. Thánh ý của Chúa, xin cho ý Chúa thể hiện là ý Chúa muốn cứu độ hết tất cả mọi người. Ý Chúa là mọi người yêu thương nhau đó. Đó là thánh ý của Chúa đấy. Là Chúa định như vậy đấy, mà ta không làm theo. Nếu mà nói Chúa tiền định là Chúa định cho tất cả mọi người đều được cứu độ hết. Nhưng con người có chịu, có muốn hay không là do tự do của con người. Cho nên Faustina được Chúa cho thấy thị kiến thiên đàng hỏa ngục, thì Faustina thấy rằng là lòng thương xót của Chúa mạnh lắm, lớn lắm. Tội lỗi thế nào đi chăng nữa cũng nhận được ơn tha thứ nếu họ quay trở về đón nhận lòng thương xót. Và khi nhận ra lòng thương xót thì họ sẽ thay đổi cuộc đời của họ. Chúa xót thương mình như vậy, tại sao mình lại đi ngược lại? Cho nên họ quay trở về đi vào cái đường đúng, họ được cứu độ. Chứ không phải là có nhiều người bảo vậy, cứ cha Chúa xót thương hết tất cả mọi người cho nên mình sống thế nào Chúa cũng cho lên thiên đàng. Có không?
Không.
Chuyện lên thiên đàng hay không lên thiên đàng, Chúa mong muốn, Chúa định cho hết mọi người lên. Nhưng mà họ có muốn lên hay không là tự do của họ. Và Phúc-xê-la nói rằng chỉ những người nào muốn xuống hỏa ngục thì họ mới phải xuống hỏa ngục, chứ Chúa không có muốn cho ai phải trầm luân hỏa ngục hết. Chúa muốn là cứu độ hết tất cả mọi người. Chứ khi mình đọc lời kinh lạy này, kinh lạy cha đó là lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thực hiện thánh ý của Chúa. Chúa nói phối xe này con chỉ có một điều duy nhất con phải làm thôi, đó là thực hiện thánh ý của cha. Đừng làm cái gì theo ý của con, hãy làm mọi sự theo ý của cha. Hãy để cha hướng dẫn, cha điều khiển cuộc đời của con. Mà nhận ra thánh ý của Chúa cũng không phải dễ. Cũng không phải dễ, vì chúng ta dễ lẫn lộn ý mình với ý Chúa. Có khi ta tưởng ý mình là ý Chúa, có khi ta lái ý Chúa theo ý mình. Thấy không? Đó, nó khó là làm sao mà làm theo ý Chúa để cho ý Chúa thể hiện trong cuộc đời chúng con. Chúa muốn gì? Xin cho con biết đón nhận, xin con biết làm theo, xin cho con biết thực thi, chứ đừng theo ý của con. Mà chúng ta dễ theo ý của mình. Khi mình nói với Chúa, Chúa cứ tha tội cho con đi, còn lỗi đứa nào nó phạm với con để con tính. Được không? Ai kêu nó xúc phạm với con? Ai kêu nó không nghe con? Vậy thì bây giờ, trước khi kết thúc bài chia sẻ này, mỗi người chúng ta hãy nghĩ lại coi, một người nào đó mà bây giờ mình đang buồn, đang giận, đang tức, mình lại bắt tay người đó đi. Thực hiện thử coi. Thực hiện thử coi. Làm đi. Làm đi rồi đến dân của lễ. Làm đi rồi đến dân của lễ. Làm đi rồi đến dân của lễ. Làm đi. Vì khi mà đến dân của lễ mà còn thấy giận hơn thì bỏ của lễ đó đi làm hòa với anh em mình đã. Rồi bây giờ chúng ta đó, bây giờ chúng ta hãy làm đi. Đừng để bất cứ một cái gì còn lấn cấn với chúng ta nữa. Có cái gì bỏ hết đi. Mở lòng ra với Chúa, mở lòng với nhau thì sức khỏe Chúa sẽ ban. Sức khỏe tinh thần, rồi đến sức khỏe thể xác. Mình uống bao nhiêu thuốc nhưng nếu mà lòng mình vẫn còn giận thì thuốc nó sẽ làm mình ung thư. Nó không tiêu hóa được. Thì nó chỉ chữa được với điều kiện nó phải thông. Mà nó không thông thì nó còn cái cục tức nằm đây nè. Thuốc nó dồn vào cục tức thì nó nổi lên thành khối u chứ cái gì nữa. Ác tính thì mình bày ác thì nó mới ăn. Ê chứ rồi mới chép đứng lên. Chúng ta nắm lấy tay nhau và đọc lại lời kinh mà Đức Giê-xu đã dạy chúng ta để cầu nguyện cho nhau. Để cầu nguyện xin Chúa trong cuộc đời của con nếu còn có ai mà lấn cấn với con, còn có ai mà họ không ưa không thích con, còn có ai mà con không ưa không thích họ, còn có những ai mà con không tiếp xúc được, không nói chuyện được, thì Chúa ấy phá tan cái tảng băng đó đi. Xin lòng thương xót của Chúa, máu thánh Chúa đổ ra để rửa sạch tất cả những cái giận hờn, những cái buồn phiền, những cái lỗi lầm thiếu sót của chúng con với nhau đi. Và xin lửa yêu mến của Chúa ấy phá đốt lên tảng, phá tan cái tảng băng ngăn cách chúng con với nhau, để chúng con có thể sống hòa hợp được với nhau trong cái sự khác biệt. Vì Chúa gọi mỗi người chúng con, Chúa tạo dựng mỗi người chúng con khác nhau, Phêrô, Phaolô khác nhau hoàn toàn, mà vẫn thực hiện thánh ý của Chúa là rao giảng tin mừng. Người thì dân ngoại, người thì người Do Thái, có thể có những lúc ngồi đối thoại căng thẳng với nhau, nhưng rồi cuối cùng cũng để cho ý Chúa thực hiện, đó là đi loan báo tin mừng, đó là sống tin mừng ấy. Xin Chúa tha tội cho chúng con, và xin giúp chúng con cũng biết mở lòng ra tha thứ cho những lỗi lầm, những thiếu sót của những người anh em xúc phạm đến con. Với tất cả những tâm tình ấy, chúng con cùng thưa với Cha rằng:
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tư hưởng lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người Cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.